Cho xin một chiếc lông.
Hôm kia, đột ngột Đức Phật trở về Veluvana, vì Ngài biết ở đây đang xảy ra vài vụ việc lộn xộn. Và quả thật vậy, đầu tiên Tôn giả Mahakasapa đến trình bày với Đức Phật một số việc liên hệ đến tăng, đến học giới cần chế định ban hành. Số là hôm kia, Tôn giả Mahakasapa khởi hành từ Savatthi, khoảng chừng 30 do tuần, thì dừng chân tại thành phố Alavi, nghỉ đêm tại tháp Agalava. Nơi này, Tôn giả và hội chúng của Ngài đã từng dừng chân hành hóa khoảng 5 năm về trước nên khá quen thuộc. Sớm hôm sau, Tôn giả ôm bát đi vào thành và ngạc nhiên khi thấy thái độ của dân chúng. Một số người thấy Ngài thì họ quay mặt đi hoặc tránh né sang đường khác. Một số nhà thì có vẻ e ngại nên nhẹ nhàng khép cửa lại và đa phần họ không đặt bát. Phần vật thực ít ỏi nhận được hôm đó chỉ là vài muỗng cơm, chút cà ri của gia đình một cư sĩ nghèo. Khi Tôn giả hỏi lý do tại sao lại phát sinh chuyện khác thường như vậy, thì có một cận sự nam thật tình thổ lộ cho biết. Thuở trước, Tôn giả đi hành hóa dừng chân ở đây với hội chúng 500 vị du tăng đầu đà. Dân chúng rất kính trọng và mến mộ, vật thực đặt bát hàng ngày cũng như tứ sự, dù chưa tăng đông đúc như thế, nhưng lúc nào cũng đầy đủ do tín tâm của nhiều người. Hội chúng chư vị trưởng lão khác đến đây hoằng pháp mấy năm sau cũng vậy. Nhưng gần đây, chư vị trưởng lão tôn túc theo gót chân hành hóa sang phương khác, thì có một hội chúng mới tìm đến. Nhóm hội chúng này, khoảng mấy chục vị, họ rất tà mạng, cái gì họ cũng kêu gọi, cái gì họ cũng muốn người ta bố thí. Tôn giả nhíu mày hỏi, ví dụ cụ thể là cái gì nào? Thưa, cái gì họ cũng kêu réo, ví dụ, hãy bố thí cho chúng tôi những vật liệu xây dựng cốc liêu như gỗ, ván, tre. Hãy bố thí người nam để hầu hạ, hãy bố thí nhân công để làm việc, hãy bố thí trâu bò xe kéo rìu, búa, cuốc, xẻng. Do vậy, hiện nay, vừa thấy bóng dáng tỳ khưu, chưa biết là ai, dân chúng cũng như cư sĩ đã tìm cách tránh mặt đi vì sợ bị kêu gọi cúng dường. Hoặc sợ bị xin cái này, xin cái nọ. Tranh cũng xin, cỏ cũng xin, chum ghè cũng xin, nước cũng xin, đất sét cũng xin, cái gì họ cũng mở miệng xin được. Trình bày câu chuyện xong, Tôn giả Mahakasapa thưa tiếp. Bạch Đức Tôn Sư, chiều hôm đó, có hiền giả Nikrotha Kappa ghé thăm đảnh lễ và trình bày câu chuyện cũng tương tự. Ông ta nói, tôi và một vị tỳ khưu hầu cận tên là Vangisa, vốn sống ở Agalava, Setiya này, nhưng do nhóm tỳ khưu kia lộng hành tà mạng quá chịu không nổi, nên chúng tôi phải trốn vào rừng sống. Này trưởng lão đã đến đây, thì phải tìm cách xử lý bọn chúng, dẫn dắt họ trở lại đời sống chánh hạnh thanh tịnh mạng. Người đệ tử đi theo, tức tối hậm hực. Nhưng sau đó, y đã nén giận, đọc lên một bài kệ rất hay, rất ấn tượng. Đức Phật chợt mỉm cười, ừ, Như Lai biết, tỳ khưu Vangisa ấy làm kệ thơ giỏi lắm, có lẽ y ứng tác ngay tức khắc. Thưa đúng vậy, bài kệ thơ ấy như sau. Bọn chúng là lũ quạ, như bới rác trong bùn, hở gì thì xin ấy, xin tranh tre tấm lợp. Xin gỗ hương củi mục, xin người nữ làm công, xin người nam hầu hạ. Hãy cho tôi trâu cày, hãy cho tôi ngựa kéo, cuốc xẻng và búa rìu, ghè chum uống và rửa, hố đào ỉa và đái, gối dựa và gối ôm, khăn nằm và khăn đắp. Chúng xin tất tần tật, da mặt dày hai lóng, mở miệng thối hồng phân, và xoa ăn thịt chết, còn ghê tởm bọn chúng, dắt cẳng chạy cho xa. Trốn tà sư ác đảng. Bạch Đức Thế Tôn mấy ngày hôm nay, chư trưởng lão Asasi, Mahanama, Yasa, Nadikasapa, Upali, Patija, Paga, Kimbila, Nandija, cùng hội chúng ghé Alavi, rồi sau đó một hội đồng đã được thiết lập và nhóm chư tỳ khưu tà mạng kia đã được hành xử dựa theo những điều khoản Đức Thế Tôn vừa chế định tại Jetavana. Ngay chiều hôm ấy, Đức Phật cho triệu tập toàn thể tăng ni hiện đang có mặt tại Rajagaha cùng dùng phụ cận để nói về chánh mạng và tà mạng. Đầu tiên Đức Phật kể lại chuyện hóa độ vị đại điền chủ Bà La Môn Kasiparadvaja ở tại làng Ekalana gần núi Dakshinagiri này, rằng là ngay chính lúc thuyết pháp, nói đạo hay giáo giới kệ ngôn cho thí chủ với mục đích thọ nhận sự cúng dường cũng được xem là tà mạng. Rồi Đức Phật kể luôn một lần hai câu chuyện. Tích truyện thứ nhất. Thuở trước, có hai anh em vị ẩn sĩ tu tập và sống nương tựa nhau tại một khu rừng bên bờ sông Ganga. Có một con rồng chúa tên là Manikantha ở gần đấy, do duyên quá khứ nên khởi tâm ái luyến người em, tức vị ẩn sĩ trẻ, mỗi ngày thường tìm cách đến gần. Đợi lúc ẩn sĩ trẻ ngồi thiền, rồng Manikantha tìm đến âu yếm quấn quanh thân bảy vòng, rồi phòng mang lớn trên đầu để che mưa đỡ nắng cho vị ấy. Do quá khiếp sợ nên thời gian sau, vị ẩn sĩ trẻ tuổi trở nên ốm o gầy guộc, xuống sắc xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Người anh thấy vậy hỏi lý do, người em tình thật kể lại mọi chuyện, rồi bảo là không có cách gì trốn thoát khỏi sự kinh sợ ấy được. Người anh do kinh nghiệm hơn, thông thái hơn, bèn chỉ cho người em biện pháp để đuổi con rồng ấy đi. Người anh nói, loài rồng vốn quý viên ngọc mani hơn cả sinh mạng, thức ăn vật uống nhu cầu tiện nghi sở thích gì gì, nó cũng nhờ vào viên ngọc như ý ấy cả. Bây giờ mỗi lần nó đến, em cứ mở miệng xin nó viên ngọc, cứ xin mãi xin hoài, năm lần bảy lần, thế là đến một lúc nào đó nó ngán, nó sợ, nó không dám đến nữa đâu. Và quả thật như vậy, vị ẩn sĩ trẻ sau ba lần xin viên ngọc là vật sở hữu quý trọng của rồng. Con rồng Manikantha trốn biệt mất dạng luôn từ đó. Câu chuyện thứ hai xảy ra trong hiện tại. Số là có một số tỳ khưu ở tại một khu rừng có cây lá xanh tươi, có một đầm sen đầm súng mát mẻ, tươi thắm hoa và ngào ngạt hương. Họ đang tu tập yên tịnh như vậy trải qua tháng ngày hỷ mãn, lạc mãn. Bỗng một hôm, có một đàn chim lớn có lông cánh sặc sỡ nhiều màu, đến chiếm ngự khu rừng, chiếm ngự luôn đầm nước cả đêm cả ngày, quá ồn ào, quá huyên náo. Các vị tỳ khưu kia không còn yên tịnh được nữa vì bị quấy rầy bởi tiếng hót, tiếng la, tiếng kêu, tiếng đập cánh, tiếng gọi đàn, tiếng tình tự, tiếng đánh nhau, chửi mắng nhau, tiếng cây lá khô gãy, làm cho một chút hỷ, một chút lạc của họ cũng không còn nữa. Hôm kia thất thểu mệt mỏi trở về kỳ viên, đảnh lễ Như Lai, họ kể lại chuyện trên. Như Lai đã chỉ cho họ phương pháp để đuổi đàn chim ấy đi. Như Lai nói, loài chim thường có lông cánh như vật trang điểm. Nó tự hào, hãnh diện, luyến ái lông cánh rực rỡ của nó lắm. Vậy thì, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và cả ban đêm, chư vị ra đứng giữa rừng, la to lên rằng, hỡi các ngài chim trong khu rừng này, hãy lắng nghe tôi, chúng tôi cần lông chim, chúng tôi cần lông chim, chúng tôi cần lông chim. Vậy mỗi ngày hãy hoan hỷ, cho chúng tôi xin một chiếc lông. Mỗi ngày hãy hoan hỷ cho chúng tôi xin, chỉ một chiếc lông mà thôi. Này đại chúng, đừng tưởng rằng loài chim nó không nghe được tiếng người và nó sẽ không hay biết gì. Nó không nghe qua phân tích ngôn ngữ, nhưng nó cảm nhận bằng tâm do âm tiếng kia tạo ra. Cảm nhận bằng tâm, nên nó biết, nó hiểu, và rồi nó sợ bị sinh lông cánh, là vật sở hữu mà nó ái luyến, nên cả bầy đàn bèn bỏ đi phương khác. Và quả thật như vậy, sau 3-4 ngày chịu khó y theo phương pháp sinh ấy, đàn chim bỏ đi, không còn một móng. Kể xong cả hai câu chuyện, Đức Phật kết luận: Này đại chúng tăng ni, rồng và chim là loài thú, sinh mãi sinh hoài một vật, mà nó quý trọng, nó sẽ không hoan hỷ, không những không hoan hỷ, mà nó còn chán, nó sợ, nó bỏ đi luôn. Còn loài người thì sao? Tiền bạc của cải tài sản kiếm được, ai ai cũng gian lao vất vả. Nếu có tích lũy được, ít nhiều cũng phải khó nhọc lao tâm khổ tứ. Thế mà, những tỳ khưu ở Alavi, hễ gặp hai hàng cận sự hoặc dân chúng, thì cứ mở miệng xin đủ mọi thứ. Xin, xin, xin mãi, xin hoài, con thú nó cũng chán, huống hồ gì con người. Là bậc thiện trí thức, là tỳ khưu trong giáo hội của Như Lai, có nên làm như thế chăng? Rõ là kẻ ngu mới làm, còn bậc trí thì không như thế. Đối với pháp và luật của Như Lai, xin cái này, xin cái kia là tà mạng. Quý vị hãy nhớ như vậy. Không những mở miệng xin, mà chỉ gợi ý, nhắc khéo, để cho người ta biết mình cần vật này vật kia, cũng là tà mạng. Đức Phật lại kể tiếp, tỳ khưu Ratthapala, thuở còn là tại gia, con trai của một phú hộ tại Kuru, từ nhỏ chí lớn cho đến khi xuất gia, ông ta chưa hề mở miệng xin cha mẹ mình một cái gì cả. Hôm kia, vị phú hộ cất giọng buồn buồn, tâm sự với con rằng: Tài sản của ta không nhiều bằng ai, mà cũng không thua ai nhiều lắm trong kinh thành này. Năm này năm nọ, tháng này tháng nọ, biết bao nhiêu là người, không kể thân bằng quyến thuộc, đến cầu cạnh, nhờ cậy ta giúp đỡ tiền bạc, cũng không phải là ít. Vậy mà con trai ta là người xứng đáng thừa kế gia sản, từ nhỏ chí lớn, còn chưa hề mở miệng hay gợi ý xin cha mẹ một vật gì, một sở hữu nào là tại làm sao? Thanh niên Ratthapala cúi đầu lễ độ cất giọng ôn tồn đáp: Thưa cha, trong sắc mặt dáng dấp của người đi xin vật này vật kia, không ai ưa thích, không ai có cảm tình cả. Còn về phần người cho, nếu cho, họ cũng bực bội không hoan hỷ, nhưng nếu không cho, họ lại cảm thấy khó chịu, áy náy trong lòng. Vì nghĩ như thế, nên con nguyện suốt đời không xin ai cái gì cả. Thế đó, cả cha mẹ mình mà cũng không mở miệng xin, gợi ý xin. Nhờ cái trí ấy, cái tâm ấy, sau này, tỳ khưu Ratthapala thà ăn nước cháo chua mà người tớ gái sắp đổ thải ra mương cống, chứ không ghét gia đình để được ăn thượng vị loại cứng loại mềm. Khi gia đình dụ dỗ bằng nữ sắc, bằng hai đống vàng đống bạc, tỳ khưu Ratthapala vẫn không động lòng. Đức Phật lại kể chuyện tiếp. Tỳ khưu Sariputta trong một lần bị đau bụng quặn, dù ông ta đã dùng định lực trấn giữ cơn đau, nhưng sắc mặt xanh mét và mồ hôi toát ra dầm về. Tỳ khưu Mahamoggallana trông thấy bèn hỏi rằng: Thưa sư huynh, bệnh này dường như là tiền căn, vậy khi còn ở tại gia, khi đau bụng phát sinh, sư huynh đã dùng thuốc gì để trị liệu? Tỳ khưu Sariputta đáp: Hồi đó mẹ tôi thường nấu cháo, gồm có gạo, đậu, sữa và gừng. Ăn xong một bát là chấm dứt bụng quặn ngay. Có một vị trời nghe được tức khắc mách bảo cho thí chủ, nên khi tỳ khưu Mahamoggallana đứng bát nơi nhà một cư sĩ nọ, ông liền thọ nhận được món cháo đặc biệt ấy. Khi tỳ khưu Mahamoggallana dâng bát vật thực chữa bệnh, thì tỳ khưu Sariputta từ chối không thọ dụng, nói rằng: Đức tôn sư có giáo giới, thân khẩu cử động có tội, và thân khẩu cử động vô tội. Vật thực này do mở miệng nói ra mà có, tức là khẩu cử động có tội, nên tôi không thể dùng. Dù ruột tôi có đau đớn, có đứt thành bảy khúc, cũng quyết không tà mạng. Vậy thì đại chúng hãy ghi nhớ những chuyện ấy để làm gương. Ai không làm gương được, thì việc xin, mở miệng hoặc gợi ý ấy sẽ trở thành pháp chế định tội tà mạng, để công bố rộng rãi cho học chúng khắp mọi nơi. Là tỳ khưu tăng ni trong giáo pháp của Như Lai, mọi thức ăn vật uống chỗ ở thuốc men, nơi ngủ nghỉ, đều không được xin, không được mở miệng, không được gợi ý, bằng cách này cách nọ, với hai hàng cư sĩ. Tứ sự có được là do sự bố thí cúng dường đúng pháp và luật, tức là do tình nguyện, tự nguyện và tâm hoan hỷ của nam nữ cận sự. Vậy mới được gọi là chánh mạng. Hãy như vậy mà y chỉ, mà phụng hành.
Nhất chỉ thần thông.
Dabba, Malaputta, đắc thánh quả A-la-hán và các thánh trí lúc 7 tuổi, và cũng là một trong số ít vị được đặt cách thọ đại giới, không qua giai đoạn sa di tại quốc độ Mala. Sau đó, dân mệnh Đức Phật trở về Veluvana để đi theo con đường hạnh nguyện xưa của mình. Đã 4 năm trôi qua, bây giờ Đại Đức Dabba Malaputta đã 11 tuổi. Theo với thời gian, Đại Đức càng ngày càng chín chắn thuần thục trong tứ oai nghi, trong thái độ khu xử, cũng như trong công việc hàng ngày. Được chư vị trưởng lão giao cho hai nhiệm vụ quan trọng khó khăn đúng với sở nguyện. Một là chăm sóc thu xếp, lên lịch trình đặt bát hàng ngày, tại tịnh xá hay tại tư gia thỉnh mời, bảo quản coi sóc các kho lẫm, gồm ngũ cốc, giải dóc, dầu đèn, hương liệu, người ta cúng dường đến tăng. Hai là phân phối chỗ ngủ nghỉ cho chư khách tăng, với đầy đủ những nhu dụng cần yếu, như vậy cũng có nghĩa là những vật dụng như mùng mền chiếu gối, khăn tắm, dẻ chùi chân, nước rửa, nước uống, nước tắm, các công trình như nhà vệ sinh, phòng tắm nước nóng, củi lửa, cũng phải để tâm quán xuyến. Quả là cả hàng đống núi công việc, phi bậc thánh không thể làm được. Tuy nhiên, nhân nào duyên nấy, bên cạnh Đại Đức Dabba Malaputta, có cả hàng trăm vị sa di phụ việc. Trong số sa di này, có mặt khiêm tốn một số bậc thánh, từ sơ quả đến tam quả, và ngay tứ quả, cũng có vài ba vị. Chính nhờ năng lực tâm linh của một số ít bậc thánh này, như sức của những con ngựa thuần chủng, nó kéo phăng phăng cổ xe, mà trong đó sức ì, sức trì níu của những tâm sở biến nhát giải đãi, hôn trầm mệt mỏi giả dự của chúng phàm phu lúc nào cũng đông hơn đã bị vô hiệu hóa. Còn nữa, chư khách tăng đến và đi tại trúc lâm, 3/4 đều là những người còn quá nhiều phàm tính tục tính. Cũng không sao, đấy là sự tồn tại tương quan tất yếu, và cũng là cơ hội tốt cho chư vị học hỏi và tu tập thêm tâm nhẫn, tâm từ, tâm xả. Mấy năm nay, Đại Đức Dabba Malaputta nổi danh như một ngôi sao sáng, do Ngài và hội chúng đã chu toàn mọi bổn phận, mọi trách nhiệm không chê vào đâu được. Còn nữa, do biết vị Đại Đức trẻ này có thắng trí bất khả tư nghị, nên chư khách tăng thường hay làm khó Ngài để thử tài của Ngài. Thường thì, sự thu xếp chỗ ngủ nghỉ của Ngài rất nề nếp chu đáo, có óc khoa học, do nhờ thắng trí, nên khi một nhóm tỳ khưu đến, biết họ chuyên trì kinh, Đại Đức thu xếp cho họ ở cùng chung sala với nhau. Các nhóm chung về luật, các nhóm chuyên về Abhidhamma, các nhóm chuyên thảo luận giáo pháp, các nhóm chuyên thiền định cũng tương tự vậy. Ai cũng hài lòng, vì như vậy là không ai quấy rầy ai. Riêng có những nhóm tỳ khưu thích nói chuyện thế tục, sinh hoạt tay chân, ăn nói còn thiếu kiểm soát, thiếu sự thu thúc cũng được Đại Đức thu xếp cho họ ở chung với nhau với nụ cười bậc thánh trong tâm của Ngài. Ồ, các vị này chắc cũng sẽ được vừa ý vì những sở thích ưa cười nói ồn ào, huyên náo của họ. Đó là ban ngày. Còn ban đêm, khi có khách tăng đến, Đại Đức Dapa nhanh chóng nhập đề mục ánh sáng, xuống cận hành, dùng thần thông thắp ánh sáng nơi ngón tay trỏ của mình để dẫn mọi người đến trú xứ như đã chỉ định. Đến nơi, chỗ ngủ nghỉ lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, với đầy đủ giường, nệm, gối, gậy chống, nước rửa, nước uống và cả chỗ tiêu chỗ tiểu. Chính vì lý do này mà khách tăng truyền miệng với nhau nên ngày càng có nhiều nhóm ở xa tìm đến. Rất nhiều khi trúc lâm không còn đủ chỗ, họ lại yêu cầu được thu xếp chỗ ở bên ngoài, ngày càng xa hơn để làm khó, thử tài bậc thánh trẻ tuổi. Này Đại Đức quý mến ơi, hãy cho chúng tôi chỗ trú ngụ bên ngoài cũng được. Vậy chư vị thích ở chỗ nào? Thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bố chỗ ấy. Có gì muốn thử tài, làm khó chơi? Thưa, ví dụ như tôi muốn ở đỉnh núi Visihakuta, có được không? Đại Đức mỉm cười, được không sao, chư vị hãy bước theo tôi. Thế rồi với ngón tay trỏ được thắp sáng đưa lên cao, soi tỏ con đường, Đại Đức dẫn khách tăng rẽ đêm tối bước đi. Lạ lùng làm sao, chỉ chừng vài chục hơi thở, họ đã đến đỉnh Linh Thứ, với những hang, những động, những chỗ ngủ nghỉ sạch sẽ tinh tươm, trên những giường gỗ, giường tre, giường đá đủ kiểu đủ loại. Một đồn mười, mười đồn trăm, thế rồi từng đêm, khách tăng xin trú ngụ tại hang núi Kẻ Cướp, sườn núi Isigili, sườn núi Vepara, hang Satapanya, Thất Diệp, tại rừng Sita, động Sapasondika, hẻm núi Gotama, hẻm núi Kapota, vườn xoài Jivaka, vườn nai Madakuchi. Nhóm nào muốn ở đâu thì Đại Đức đáp ứng cho họ chỗ ấy trăm lần như một, đều chu đáo thích nghi. Như vậy, chư vị trưởng lão cũng như chư khách tăng gần xa đều tán thán ca ngợi cái ngón nhất chỉ quan tướng thần thông của Đại Đức Dapa Malaputta. Tôn giả Mahakasapa mỉm cười tự nhủ. Dùng thần thông để sắp xếp trú xứ cho tăng chúng trong những đêm trời tối tăm hay mưa gió như thế ấy, chắc Đức Tôn Sư cũng không la rầy đâu. Mấy ông sư quậy phá. Vấn đề ngủ nghỉ tại trúc lâm đang yên ổn như vậy thì một hôm, một nhóm tỳ khưu Metiya và Pumazaka lặn lội từ phương xa tìm đến. Họ là những người sơ tu và nói là đệ tử của tôn giả Sariputta. Nhưng ai cũng ngờ ngợ và khó chịu khi nhìn thấy cách mặc y mang bát, đi đứng, nói năng của họ còn quá nhiều tục tính. Chỗ ở tại đại tịnh xá này tuy là hàng ngàn lưu thất, nhưng bao giờ cũng không thừa chỗ. Những nơi tươm tất chu đáo yên tĩnh nhất, thường để dành cho chư vị trưởng lão tôn túc. Những nơi tương đối đàng hoàng tiện nghi, thì để dành cho những vị thâm niên cao hạ. Chỗ khác thì để dành cho những nhóm học chúng kinh luật, Abhidhamma thiền định. Chỗ khác nữa là chư khách tăng tôn túc giảng lai. Chỗ còn lại là chư tăng tỳ khưu hoặc sa di nội trú để chăm lo mọi Phật sự, tăng sự trong ngoài. Bởi vậy, khi hai nhóm tỳ khưu Metiya và Pumasaka xin chỗ ở, Đại Đức Dapa Malaputta và chúng của Ngài chỉ có khả năng thu xếp chỗ ở tạm thời thôi. Thế là họ la ó, làm ầm ĩ và huyên náo lên, dù giải thích thế nào họ cũng đòi chỗ tốt, chỗ tiện nghi hơn. Thế là chư vị trưởng lão phải xuất hiện để răn đe, nghiêm khắc giáo giới, họ mới chịu yên. Đại đức Đa-ba cũng không chấp trước gì, im lặng cho người quét tước dọn dẹp, cho sắp đặt thêm những vật dụng thiếu thốn, đáp ứng một số tiện nghi cho họ. Yên ổn được mấy hôm, thì phát sinh vấn đề khác cần phải chấn chỉnh. Các vị Sa-di đến trình với đại đức là, họ thường hay ở mình trần đi đây đi đó, họ làm nước lai láng trong phòng tắm, họ đi vệ sinh tiêu tiểu không dội nước cho sạch, họ quăng y bẩn bừa bãi trong phòng tắm hơi, họ kỳ cọ lưng nhau rồi đùa bỡn, cười cợt thô tục. Có đôi vị vẽ hình lên thân thể, chỗ ngủ của họ, gối kê tấm đắp được rắc đầy dầu thơm, họ ngủ chung giường chung chiếu, chung tấm đắp hai ba người một chỗ, họ ăn chung với nhau một bát, uống chung nhau một cốc. Thế rồi, chư vị trưởng lão như Asaji, Vapa, Nadikasapa, Gayakasapa, Kaludaji đã phải học chúng, đưa ra những điều học trước đây đã từng chế định tại Kosambi để khiển trách la rầy họ, sau đó đưa ra những hình phạt tương thích. Vấn đề phức tạp thứ hai là thọ thực. Thường thì nhiều gia chủ trong kinh thành Rajagaha thỉnh chư tăng đặt bát cúng dường tại tư gia. Ngoại trừ những lần cúng dường lớn thì 500 vị, 100 vị, còn bình thường thì 5 vị, 10 vị, 20 vị, cũng có đôi nơi 2 hoặc 4 vị. Có những thí chủ lại đích thân thỉnh những vị trưởng lão mà họ kính trọng ngưỡng mộ. Sự sắp xếp phân bố trì bình mỗi ngày theo yêu cầu của thí chủ cũng là bổn phận của đại đức Dapa Malaputta. Vị nào không có trong danh sách này thì phải đi khất thực tùy ý trong kinh thành hoặc dùng phụ cận. Tại nhà ăn, chư vị trưởng lão làm nơi nương tựa cho chúng, hoặc chư đại đức tỳ khưu sống nhiều năm phụ trách những lớp giảng huấn, thường được đại đức Dapa cho sa di dâng thêm bơ sữa hoặc dầu ăn thơm ngon cho quý ngài. Nhóm tỳ khưu Metiya và Bumasaka cảm thấy tủi thân, họ đợi hoài mà cũng không có ai mời thỉnh tại tư gia. Họ đợi hoài cũng thấy chưa đến phiên mình. Khi đi trì bình khất thực trở về nhà ăn, thì chẳng thấy ai dâng cho mình những thức ăn ngon như chư vị trưởng lão, như chư đại đức sống lâu năm ở đây. Bực dọc tức tối, họ đến gặp đại đức Dapa Malaputta để chất vấn. Tại sao thức ăn của chúng tôi không có gì cả, lúc nào cũng tầm thường thô tháo, không có phẩm chất, còn những vị khác thì thượng vị này, trân vị kia? Cũng đúng thôi này các vị, đại đức ôn tồn đáp, nhưng âm giọng rắn rỏi nghiêm túc. Vì đấy là những bậc tôn túc thâm niên cao hạ, thì phải được kính trọng để dâng đến quý ngài những vật thực tương thích. Chư vị chỉ là những kẻ sơ tu thôi, hãy thấy rõ sự thật như vậy. Chư vị chưa có công đức gì, chưa có phước báu gì, giới đức định đức tuệ đức ra sao, mà đòi ngồi ngang hàng với chư vị trưởng lão. Trong bụng họ giận căm gan, nhưng biết điều ấy đúng với sự thật, lát sau họ chất vấn tiếp. Ừ thì cũng được đi, nhưng việc đặt bát cúng dường tại rất nhiều tư gia, sao đợi chờ hoài cũng không đến phiên chúng tôi? Hãy chịu khó, hãy kham nhẫn, sẽ có lúc đến phiên các vị thôi. Hôm kia có một gia chủ đến thưa với đại đức Dapa Malaputta là họ xin được thỉnh thường xuyên bốn vị đặt bát tại tư gia. Suốt sáu hôm như vậy, đại đức tuần tự sắp xếp mỗi ngày bốn vị, một cách đều đặn. Ngày nào cũng vậy, những ai thọ bát trở về, cũng tán thán ca ngợi là gia chủ kia, cả vợ cả con, cả gia nhân ai cũng lịch thiệp lễ độ hoan hỷ. Còn vật thực như cơm canh loại cứng loại mềm, đều ngon lành tuyệt hảo. Cuối ngày thứ sáu, gia chủ tìm đến Trúc Lâm, được đại đức Dapa Malaputta đón tiếp nơi phải lẽ, khen ngợi sự trân trọng cúng dường, nói thêm một thời pháp thuận thứ để khích lệ, tạo niềm tin thêm cho gia chủ. Trước khi ra về, với tâm hân hoan, vị gia chủ hỏi: "Ngày mai là bữa cuối cùng, không biết đại đức sắp xếp cho những ai đến thọ bát tại Tư Gia?" "Thưa, ngày mai đến phiên các vị sư thuộc nhóm Metiya và Bumasaka." Ra về, tâm vị gia chủ không được vui, tự nghĩ thầm: "Sáu ngày vừa rồi ta có nhiều phước báu vì được dâng cúng đến những vị tỳ khưu đàng hoàng có giới hạnh, tại sao ngày mai ta có cái duyên xấu gì xen vào mà mấy ông sư tồi tệ ấy lại đến phiên thọ bát tại nhà ta?" Bực bội, âm ỉ trong lòng, vị gia chủ về nhà dặn dò những người tớ gái: "Ngày mai ta đi vắng, các người hãy sắp xếp chỗ ngồi thọ bát cho các ông sư ngay tại trong nhà kho. Và vật thực cúng dường nên nhớ là chẳng cần thượng vị thượng trân gì cả, cơm tấm siêu ôi và nước cháo chua gì đó cũng được." Nghe đến phiên mình sẽ được ăn ngon vào ngày mai, nhóm tỳ khưu Metiya và Bumasaka mừng vui không ngủ được. Sáng ngày, khi họ mặc y mang bát đến nhà gia chủ, họ được mời ngồi trong nhà kho, và khi họ tưởng thọ nhận được thượng vị loại cứng loại mềm, thì họ được gia nhân sớt đầy bát cơm hẩm và canh thiêu. Mất mặt bẻ bàn tức giận trên đường về, họ bàn bạc với nhau: "Chúng ta đã bị ông Dapa chơi khăm chơi xỏ rồi. Không thế thì cũng bị hắn ta tìm cách ly gián với gia chủ, mới xảy ra cớ sự bị hạ nhục đáng hận như hôm nay." Mới về ngang cổng kỳ viên, họ đã thất thểu rớt y rớt bát, ngồi ủ rũ im lặng, vai co rút lại, ôm gối nhìn xuống đất trầm ngâm xấu hổ. Lúc ấy, tỳ khưu ni Metiya, vốn là người quen thân với bọn chúng đi qua thấy vậy, chào hỏi có vẻ ân cần quan tâm, nhưng cả ba lần vẫn không nghe ừ hử. "Hãy giúp chúng tôi," một người trong nhóm nói, "nghe Đức Thế Tôn vừa về sáng nay, vậy ni cô hãy vào trình bạch với ngài, là chúng tôi đã bị đại đức Dapa Malaputta bức hiếp tồi tệ, đã thông đồng với thí chủ để chơi khăm chơi xỏ đến cạn tàu ráo máng. Ôi, nhục ơi là nhục." Rồi họ kể lại chuyện cho tỳ khưu ni Metiya nghe, cô ta cũng nổi sùng lên: "Vậy là không được, vậy là quá đáng, quá đáng." Nhưng rồi, cô chợt e ngại: "Nhưng mà, biết nói sao cho hay, tố cáo sao cho có ấn tượng đây?" Bọn chúng lại tham mưu cho tỳ khưu ni cách nói, và nói sao cho văn hoa bóng bẩy. Vị ni này không có giới hạnh, lại ngu si, tự dưng lại quan diệt vào mình, đã vào đảnh lễ Đức Phật rồi thưa như sau: "Bạch Đức Thế Tôn, nơi nào đúng pháp và luật, thì nơi ấy không có sợ hãi, tai họa và sầu khổ. Nơi nào không đúng pháp và luật, thì nơi ấy có sự sợ hãi, tai họa và sầu khổ. Chính Đại Đức Dapa Malaputta đã hành xử không đúng pháp và luật, đã lăng mạ ô nhục đệ tử. Tưởng là gió lặng, nhưng mà bão đã nổi lên rồi, và lửa cũng đã bùng cháy lên rồi. Xin Đức Tôn Sư minh xét." Đức Phật lắng nghe trong im lặng, rồi bước vào hương phòng, để lại câu hỏi, dặn bảo các vị trưởng lão đang có mặt: "Hãy dựa theo pháp và luật để hành xử việc ấy. Con trai của Như Lai như thế nào, thì các ông đều đã biết rõ." Chư vị trưởng lão, khi nghe vị ni vô duyên vô cớ cáo bậy, họ biết là ai xúi bẫy ở đằng sau rồi. Nhưng để cho sự việc được sáng tỏ, Đại Đức Dapa Malaputta được gọi lên để đối chứng. "Này Dapa, Tôn giả Mahakasapa nói, ông đã bị vị ni này tố cáo là hành xử cái gì đó không đúng pháp và luật, đã lăng mạ, ô nhục cô ta. Vậy thì sự thật như thế nào? Hãy trình cho chư trưởng lão biết." "Đệ tử không biết vị tỳ khưu ni này." Đại Đức Dapa đáp, "Đây là lần đầu tiên đệ tử thấy mặt cô ta. Quá thật, đệ tử không rõ sự lăng mạ, ô nhục ấy từ đâu mà nảy sinh chứ." Tôn giả Mahakasapa vừa quay sang nhìn tỳ khưu ni Metiya để xem phản ứng thái độ ra sao, thì thấy sắc mặt cô ta đã xanh mét, hơi thở dồn dập có vẻ bồn chồn rối loạn. Thế vậy, tôn giả Upali nghiêm khắc nói: tố cáo gian dối, bôi nhọ tư cách phẩm hạnh của một vị tỳ khưu, nhất là một bậc thánh lậu tận. Cô ni người có biết là tội nặng lắm không? Nhìn dáng dấp sắc diện oai nghiêm của chư tôn túc trưởng lão, tỳ khưu ni Metiya sợ hãi quá, đành phải thú tội, thú nhận là do nhóm tỳ khưu Metiya và Bhumajaka xúi dục, cô vì ngu si dại dột nhẹ dạ nên lỡ phạm lỗi lầm. Thế rồi, bọn chúng được chư trưởng lão gọi lên. Chúng đã không tỏ ra thành tâm cải hối, lại còn có vẻ căm hận tỳ khưu ni Metiya dám tố cáo mình. Sau đó, nội vụ được sáng tỏ, bởi chúng có phẩm hạnh lôi thôi, ăn nói, đi đứng, y bát thiếu tăng tướng, thiếu tư cách, nên cư sĩ cận sự nào có trí, chỉ cần liếc nhìn qua là họ biết ngay. Vì ông cư sĩ này ghét bọn chúng nên chơi khăm như vừa kể. Lỗi không phải do Đại Đức Dabba Malaputta. Thế là nhóm tỳ khưu Metiya và Bhumajaka bị phạt nhốt ở trong phòng, bị phạt làm vệ sinh nhà xí, vệ sinh mương cống, lao tác bữa củi gánh nước. Tỳ khưu ni được răn đe nghiêm khắc, rồi gửi trả về ni viện để chư trưởng lão ni tùy nghi xử phạt. Chuyện chưa thôi, thế mà bọn chúng vẫn tánh nào tật nấy. Hôm kia chúng đi bát, thấy một con dê đực đang giao phối với một con dê cái trên sườn núi. Chúng tự đùa bỡn, gọi tên con dê đực là tỳ khưu Dabba Malaputta, con dê cái là tỳ khưu ni Metiya. Về tu viện chúng kể oan oan chuyện ấy cho nhiều người nghe rồi kết luận. Không phải nghe bằng lỗ tai, mà chúng tôi thấy tận mắt. Con dê đực Dabba Malaputta làm tình với con dê cái Metiya. Đức Phật đã phải gọi chư vị trưởng lão đến. Các ông phải họp đại chúng, dựa theo bảy điều hòa giải các cuộc tố cáo tranh tụng được đúc kết tại kỳ viên để hành xử vụ việc. Ông Ananda, còn thuộc lòng đó, hãy tuyên đọc lại. Ông Upali cũng phải ghi nhớ cho chính xác, rồi sau đó các vị đưa ra những học giới chế định về các tội trạng này cùng các tội tương tự cũng đã phải lúc phải thời cho học chúng tăng ni các nơi noi theo. Vậy là tội cáo gian lần thứ hai này, nhóm tỳ khưu Metiya và Bhumajaka bị trách phạt nặng nề hơn là bị nhốt kín trong phòng, không cho ai giao tiếp như bị tù, thức ăn vật uống có chúng sa di mang đến, đều chỉ là vật thực để tồn tại, chẳng có ngon bổ gì. Hơn 20 ngày sau, ra khỏi tù, các vị trưởng lão tổ chức một cuộc lễ, có hai vị luật sư tụng tuyên ngôn để bọn chúng có cơ hội thấy rõ tội, rồi sám hối trước tăng, sám hối trước Đại Đức Dabba Malaputta.
8 trường hợp ức bát.
Tưởng là yên, ai ngờ chúng còn quậy phá nữa. Lần này, chúng đến nhà một gia chủ giàu có tên là Vatha, gốc dòng dõi Lichavi, nên được gọi là Vatha Lichavi. Ông ta thường hộ độ cho chư tăng Trúc Lâm. Chúng dùng lời xảo trá toan hót, dựng đứng chuyện này chuyện kia, hầu lung lạc, thuyết phục vị cư sĩ có máu mặt này, đứng về phe của mình. Chúng kể là thường bị Đại Đức Dabba hạ nhục, phỉ báng, bức hiếp họ đủ điều, nên chuyện ẩm thực, chỗ ngủ nghỉ, chẳng khác gì chuồng gia súc. Dabba còn có giới hạnh đạo đức lôi thôi, nhưng do nhờ hắn ta biết cung phụng, hầu hạ chư vị trưởng lão, nên luôn được họ bảo vệ, không những không trách phạt mà còn khen ngợi nữa. Gia chủ Vatha Lichavi, tâm tánh nông nổi hời hợt, lại cả tin nên đã bất bình giận dữ, tìm đến Veluvana, chỉ tay vào mặt Đại Đức Dabba mà mắng nhiếc đủ điều, tố cáo ngài không có đạo đức, không có giới hạnh, thường hay toan hót nịnh bợ các vị trưởng lão. Ông ta còn trách chư vị trưởng lão bịt mắt làm ngơ mặc dù dông bão đã nổi lên ở đây rồi. Không ai hiểu chuyện gì cả. Đại đức Daba cũng thầm lặng lắng nghe lời vu khống, phỉ báng ấy, và tự tâm ngài biết rõ, đây chính là dư nghiệp từ quá khứ còn sót lại, phải kham nhẫn, phải an trú tâm từ, tâm xả. Còn chư vị trưởng lão lại trình việc ấy lên Đức Thế Tôn, và ai cũng xác nhận sự thật bằng mắt thấy tai nghe là Đại đức Daba, trong trắng như vỏ ốc, ngài vô tội. Tôn giả Ananda thì vô cùng bất bình. Không đâu, vô duyên vô cớ mà Đại đức nhất chỉ thần thông di diệu của chúng ta đã bị ông cư sĩ kia chỉ trích, nhiếc mắng quá đáng. Đức Phật mỉm cười nói rằng, không phải vô duyên vô cớ đâu, hoặc vô duyên vô cớ chỉ là một phát ngôn bình thường. Ai trong chư vị biết rằng, vào thời Đức Phật Vipassi, tiền thân Daba là một cư sĩ trưởng giả, đã mắng nhiếc một bậc thánh lậu tận. Còn một nghiệp xấu tệ khác nữa là trong buổi cúng dường lớn, có đầy đủ đức chánh đẳng giác Vipassi và chư tăng, đích thân vị trưởng giả lại rút tên, loại bỏ vị thánh thanh văn kia ra khỏi danh sách cúng dường. Duyên là vậy, cớ là như vậy đó. Nhóm tỳ khưu Metiya và Bumazaka bây giờ chúng xảo trá hơn, giấu mặt đằng sau để ông cư sĩ kia chịu trận. Chư vị trưởng lão hãy nêu sự việc tội danh ra trước hội đồng để xử phạt chúng một lượt nữa. Nếu cứ mãi cứng đầu cứng cổ, không chịu thay tâm đổi tánh thì ra điều luật chế định, trục xuất khỏi tăng đoàn, không châm chước được nữa. Chiều hôm sau thì giờ rảnh rỗi, nhân chuyện người gia chủ nhiếc mắng tỳ khưu Dabamalaputta, Đức Phật giảng nói rộng rãi hơn về những nội dung tương tự cho đại chúng nghe. Đức Phật nói, giáo pháp chư chánh đẳng giác nào trong quá khứ cũng có phát sinh những trường hợp, do ai đó trong hai hàng cận sự nam nữ, còn nhiều bụi rác trong mắt mà xâm phạm họa hại đến tăng chúng, nên các ngài có chế định những hình thức xử phạt tương thích để đối trị. Có tám trường hợp cả thảy, chư tăng sẽ tụng tuyên ngôn với ý nghĩa rằng, từ rày về sau không còn nhận sự cúng dường của vị gia chủ ấy, thí chủ ấy nữa, cụ thể là khi thí chủ ấy, gia chủ ấy ra đặt bát, chư tăng im lặng không nói gì, chỉ úp bát lại, không thọ nhận, rồi bước sang nhà khác. Hình thức úp bát đối với gia chủ là hình phạt nặng nhất dành cho cận sự nam nữ khi họ xúc phạm, xâm hại đến chư tăng một cách quá đáng. Thứ nhất, vị cư sĩ nào, do ghét một vị sư nào, đây là trường hợp một vị tỳ khưu có giới hạnh, đã cố gắng nỗ lực tìm mọi cách, mọi phương tiện, để cho vị tỳ khưu kia không có thức ăn vật uống thuốc men, nhu dụng hàng ngày. Thứ hai, tương tự như trên, nhưng ở đây là tìm cách ngăn chặn nói xấu, nói khéo thế nào đó, để cho vị tỳ khưu chân chính mất những lợi ích lợi lạc về tu tập, về giáo pháp, về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Thứ ba, là cố gắng nỗ lực, tìm cách này hay cách khác, để cho vị tỳ khưu chân chính không có trú xứ, không có nơi ngụ cư, hay không có cả chỗ ngủ nghỉ. Thứ tư là nhiếc mắng nhục mạ, hoặc tìm cách cố gắng nỗ lực nói xấu vị tỳ khưu, để hạ thấp tư cách, phẩm giá vị tỳ khưu ấy. Thứ năm là, cố tìm cách nói ly gián, hầu chia rẽ vị tỳ khưu này với vị tỳ khưu khác. Cuối cùng thứ sáu, bảy, tám là vị cư sĩ nào đó đã dùng lời nói, hành động để phỉ báng nhục mạ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Trong cả tám trường hợp ấy, do Tăng biết rõ nên đã triệu tập một hội đồng, công bố sự thật, tụng tuyên ngôn trước đại chúng, thì toàn thể chư Tăng sẽ úp bát để trừng phạt gia chủ ấy. Sau khi Đức Phật thuyết giảng xong, chư vị trưởng lão biết mình phải làm gì. Đây cũng là một trường hợp điển hình, nên xử lý để làm gương. Trường hợp gia chủ Vatalichavi nhiếc mắng phỉ báng bôi nhọ tư cách phẩm hạnh của đại đức Dabba Malaputta, rơi vào trường hợp thứ tư, nên chư vị trưởng lão cho họp hội đồng, tụng tuyên ngôn, bố cáo rộng rãi là từ rày về sau, chư tăng chùa Trúc Lâm sẽ ức bát đối với gia chủ Vatthalitavi. Sáng sớm hôm sau, tôn giả Ananda nhận nhiệm vụ thông báo cho gia chủ, nên ngài đã y bát chỉnh tề, đến tư gia nói rõ sự thật mà tăng đã hành xử theo pháp và luật cho cư sĩ Vatthalitavi hay, rồi giải thích thêm rằng, chư tăng tuyên bố hình thức ức bát đối với hai hàng cận sự nam nữ được xem như hình phạt mà quý ngài không muốn nói ra, là từ rày về sau gia chủ không còn được thọ hưởng hạnh phúc cúng dường đến chư tăng Trúc Lâm nữa. Khi tôn giả Ananda vừa rời chân đi khỏi cửa, cư sĩ Vatthalitavi chợt hiểu rõ ý nghĩa của hai từ ức bát, choáng váng mặt mày ngất xỉu, rồi ngã xuống ngay tại chỗ. Sau đó bạn bè thân hữu, bà con ruột thịt đã tìm cách phân ưu, khuyên giải rằng, thằng vàng rên rỉ cái gì nữa, hãy tỉnh táo mà suy nghĩ đến cái điều gì nghiêm trọng hơn. Chư tăng ai cũng ướp bát cái ngôi nhà này, thì thần phước đức, thần hoan hỷ, họ cũng bỏ mà đi luôn đó. Bây giờ, hãy tẩm ướt cả đầu tóc, cả khăn áo, cùng vợ, cùng con, cùng gia quyến, đến bên chân Đức Thế Tôn quỳ phục mà sám hối. Hãy thành thật nhận lỗi lầm, vì ngu dại, si mê, vì cả tin đã nghe lời xúi dục của mấy ông sư tồi tệ kia mà sinh ra cớ sự. Đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão bao giờ cũng với cái tâm rộng lớn như hư không, như biển cả, sẽ tha thứ cho ông mà. Gia chủ Vatthalitavi nghe được lời khuyên chân chánh đúng đắn ấy, nên đã nhất nhất làm đúng như vậy. Đức Thế Tôn hoan hỷ xá tội, nói một vài pháp thoại, nhắc nhở người gia chủ từ rày về sau, đừng nên tin một cái gì, một điều gì mà mình chưa như thực thấy, chưa như thực nghe. Cuối cùng, Đức Phật dạy chư vị trưởng lão họp hội chúng tụng tuyên ngôn mở bát đối với gia chủ Vatthalitavi khi ông ta đã thành tâm sám hối, cải hối rồi. Sau vụ việc này, tu viện Veluvana mới lấy lại môi trường sinh hoạt yên lặng và ổn định.